bộ mặt nào là bộ mặt thật. Nếu niệm khởi này là hư vọng thì niệm nào là thật? Niệm nào là thật? Nếu cái niệm này là hư vọng, có nghĩa là nếu tâm này là gì? Là hư vọng tâm, là vô tướng tâm, thì tâm nào là có tướng? Tâm nào có tướng? Và nếu đã có tướng thì là sanh diệt tướng, đã có tướng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu là phàm là có tướng thì tướng đó là hư vọng. Như vậy thì cái tướng nào là không hư vọng? À, như vậy vô sở hữu tướng đó là không hư vọng. Cái chỗ mà vô sở hữu tướng, vô sở hữu tướng là không hư vọng. Mà vô sở hữu tướng là gì mà không hư vọng? Và vô sở hữu tướng là bất ngôn ngữ, bất suy lược, không có chỗ chỉ bày. Không có chỗ chỉ bày thì sao? Thì đừng nói nữa. Mà đừng nói nữa, nói càng nói tức là, thấy không? Là càng có cái sự khởi tướng. Mà đã là khởi tướng là hư vọng tướng. Do đó cho nên nó không kiên cố, nên không nên chẳng thể là biết được. Cái biết của mình là biết không kiên cố. Cái biết này là cái biết không kiên cố. Chặt thì biết như thế này, chặt thì biết như thế khác. Như vậy cái biết đó là cái biết không kiên cố. Và cái biết không kiên cố tức là cái biết của điên đạo, là cái biết sanh diệt, là cái biết hư vọng. Đó. Cho nên, nên là chẳng thể biết, chẳng thể thấy được. Vì hết thảy pháp đều chẳng có chỗ ý chỉ. Nhớ là tất cả các pháp đều không có chỗ ý chỉ. Như vậy niệm khởi ý chỉ vào chỗ nào? Cái niệm mà chúng ta đang khởi ra, đang nghe pháp này, chúng ta đang nghe pháp này, chúng ta ý chỉ vào chỗ nào? Chúng ta đang vận dụng để hiểu được pháp này thì chúng ta ý chỉ vào chỗ nào? Và nếu chúng ta đã có chỗ ý chỉ, nếu chúng ta đã có chỗ ý chỉ thì chỗ ý chỉ đó có kiên cố hay không? Nếu chỗ ý chỉ đó không kiên cố thì chỗ ý chỉ đó là hư vọng. Như vậy thì ý chỉ vào một chỗ hy vọng, chỗ y chỉ vào một cái chỗ hư vọng để cho mình đắc pháp thì cái đó có hư vọng hay không? Thì cái chỗ đắc có hư vọng hay không? Hư vọng đó. Như vậy tại sao là mình nói là được, là đắc được? Tại sao mình nói là biết được? Như vậy chính là bất khả tri. Bất khả tri chẳng thể biết, vô tri giả, vô kiến giả, chẳng có người biết, chẳng có người thấy. Biết rõ chẳng có người biết, biết rõ chẳng có người thấy là bát nhã ba la mật. Chẳng có người là trong đó có mình đâu á, chứ không phải là chẳng có người là chẳng có người thấy, chẳng có người biết. Người là mình á, tức là chẳng có cái mình thấy mà chẳng có cái mình biết, chẳng có cái mình để biết, chẳng có cái mình để thấy, nghĩa là vô chủ tác. Cho nên gọi là vô tri giả, vô chủ ta, vô tri giả. Như vậy thì như người ta mắc mưu là bây giờ người ta hỏi cho như vậy cái mà con đương biết đây là cái gì vậy? Cái mà con đương sống, đương biết, cái mà con đương bí thử, con đương hương thô, hơn thua, con đương phải trái, con đương tốt xấu là cái gì vậy? Là cái gì? Có phải là như tướng không? Hay là hư vọng tướng? Phải là nếu nói là hư, nếu nói là như tướng thì đương nhiên là cũng không, cũng chẳng phải. Nếu nói là hư vọng tướng cũng chẳng phải. Như vậy thì nó là cái gì? Nếu chẳng phải là hư vọng tướng, nếu chẳng phải là như tướng thì cái đương, cái niệm đương khởi tạo tác đương hiện hữu đây là gì? Là vô sở hữu tướng. Như vậy thì cái đương hiện hữu đây chính là vô sự hữu tướng, là dư tướng. Bởi vì biết nó là vô sở hữu thì hiện hữu của nó là như tướng, mà biết nó không phải là vô sở hữu thì nó là hư vọng tướng. Mà biết nó vô sở hữu thì đương nhiên đây là niệm khởi không kiên gì, kiên cố. Như vậy thì niệm khởi đó là gì? Không, đó chỉ là ảnh phần của cái bất sanh bất dễ. Cái ảnh phần của vô tướng tướng, từ nơi vô tướng tướng nó có ảnh phần. Cái ảnh phần đó nếu mình ví dụ như là ảnh chớp ở trong không gian. Không gian là gì? Không gian là chỉ cho cái gì? Chỉ cho vô sở hữu, chỉ cho chỗ bất sanh bất diệt, chỉ chỗ không đến không đi. Còn cái ảnh chớp đó là gì? Chỉ cho có cái đến cái đi, nhưng mà cái đến cái đi lại là không đầu mối, lại không có chung cuộc. Cho nên bởi nhân duyên như vậy, cho nên nói bát nhã ba la mật, này tu bồ đề, vì hết thảy các pháp là tự tánh không, là hư vọng, là chẳng kiên cố, nên chẳng thể biết, chẳng thể lấy được. Vì hết thảy pháp đều có chẳng chỗ ý chỉ, chẳng có gì trói buộc, nên chẳng có thể biết, chẳng có thể thấy. Người biết rõ tất cả các pháp nó đều không có chỗ ý chỉ, chẳng có thể trói buộc, mà mình gọi là mình biết thì gọi là vô minh. Đó là nếu tôi biết được cái tâm của nó, nhưng mà anh biết tâm của nó là tâm sao? Tôi biết được tâm của nó, tôi đoán được cái tâm của nó, tôi đoán được cái ý của nó, tức là tôi biết tâm ý của nó, là tôi biết tâm ý nó làm sao. Tôi dùng cái gì để tôi biết được tâm ý của nó? Tức là tôi dùng huyễn tâm để tôi biết tâm huyễn. Tức là tôi dùng cái gì? Dùng huyễn tâm để biết gì? Để biết cái tâm huyễn. Còn cái tâm chân thật thì sao? Và tâm chân thật giữa tôi và nó bình đẳng tánh không. Nhưng mà tại sao thì ngài lại an nhiên tự tại mà nó lại rắm rối như vậy? Tại vì tôi luôn luôn sống đúng với tánh không, còn nó luôn luôn sống sống cái gì? Nó luôn luôn ôm lấy cái huyễn tâm, nó trở thành thực hữu. Do đó cho nên cũng thì cái chỗ đó, nhưng mà chỗ không biết rõ, nó không có ý chỉ, biết rõ nó không có trói buộc, tại sao mình lại nắm bắt, tại sao mình lại thủ giữ? Nếu cái tâm này không có chỗ ý chỉ, nếu tâm này không có chỗ nếu không có chỗ mà ăn không có chỗ trú, thì tại sao là mình lại nắm bắt, tại sao là mình lại thủ giữ, tại sao mình lại trú tâm? Mà trú tâm vào đâu? Trú tâm vào duyên pháp. Mà trú tâm vào duyên pháp mà duyên như vậy có phải là nó đứng yên lặng không, hay là duyên nó là trùng trùng duyên, nó là hư, nó là luôn luôn hư vọng? Như vậy là mình trú tâm ở nơi đâu, tức là vô minh ở nơi đó. Cho nên ưng vô sở gì? Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Lại nữa này tu bồ đề, vì sắc chẳng có thể, lại nữa này tu bồ đề, vì sắc chẳng có thể thấy, thọ tưởng hành thức chẳng có thể thấy, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng có thể thấy. Cho nên nói bát nhã ta la mật hay sanh chư Phật và khai thị thế gian thập tướng. Tại sao vậy? Vì sắc chẳng có thể thấy, tức là chân gì? Chân sắc. Nói đến cái chỗ chân sắc, tức là sắc chẳng có thể thấy. Mà sắc chẳng có thể thấy, tức là nói là chân thật của sắc, tức là như tướng, sắc như tướng. Như vậy thì sắc như tướng thì chẳng có thể thấy. Nếu sắc mà có thể thấy, thì sắc đó không phải là sắc như tướng, mà là hư vọng tướng của sắc. Cho nên đây ta nói là dùng ma bát nhã ba la mật, tức là nhận ra như pháp tướng, tức là như thật tế pháp tướng. Mà nhận ra cái chỗ như thật tế pháp tướng, tức là sắc chẳng có thể thay, thọ tướng hành thức chẳng cho tay tay. Tại sao? Vì nó là tự tánh không. Mà đã là tự tánh không thì mình thấy cái gì? Đó, hôm nay chúng ta học cái đó không sao được. Hỏi nhau mà hỏi thì chúng ta nghĩ theo cái phẩm thứ 49, đây là phần cuối cùng của phẩm và cũng hết tập 7. Như thế thì chúng ta học hết tập 7 để chúng ta chuẩn bị sang tập 8. Kinh Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ca La Mật, vì đại pháp sự mà khởi. Bát Nhã Ca La Mật, vì bất khả tư nghị sự mà khởi. Vì bất khả xứng sự mà khởi, vì bất khả lượng sự mà khởi, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Và dạy đúng như vậy này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật, vì đại bất pháp sự, vì bất khả tư nghị sự, vì bất khả xứng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Là đại bất sự mà, vì đại bất pháp sự mà khởi. Này Tu Bồ Đề, đại pháp sự của chư Phật là cứu độ hết thảy chúng sanh, chẳng xả bỏ hết thảy chúng sanh. Thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Vì bất khả tư nghị sự mà khởi. Này Tu Bồ Đề, bất khả tư nghị sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể nghĩ bàn được. Các pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là nhất thiết trí pháp. Thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Bất khả xứng sự mà khởi. Này Tu Bồ Đề, bất khả xứng sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể tư duy xứng lượng được. Các pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là nhất thiết trí pháp. Thế nào là Bát Nhã Ba La Mật? Là vì bất khả lượng sự mà khởi. Này Tu Bồ Đề, bất khả lượng sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể suy lượng được. Các pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là nhất thiết trí pháp. Thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Là vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Này Tu Bồ Đề, vô đẳng đẳng sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể sánh ngang bằng được. Hết thảy chúng sanh chẳng ai có thể sánh ngang bằng Phật được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chỉ có Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp là bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng chăng? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, chẳng phải chỉ có Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp là bất khả tư nghi, là bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng, mà sắc cũng là bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Vậy thọ tưởng hành thức dẫn đến nhất thiết chủng trí, pháp tánh, pháp tướng cũng đều như vậy. Bởi vậy cho nên các tâm và tâm sở đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, sắc bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, sắc vô đẳng đẳng cũng là bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả tư nghi, nhất thiết chủng trí bất khả xứng, nhất thiết chủng trí bất khả lượng, nhất thiết chủng trí vô đẳng đẳng cũng là bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao sắc bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng,
vô đẳng đẳng bất khả đắc chẳng đánh. Vì sao nhất thiết chủng trị là bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lường, vô đẳng đẳng là bất khả đắc. Phật dạy này Tu Bồ Đề vì sắc tướng là chẳng thể nghĩ bằng được, chẳng thể tư duy xứng lượng được, chẳng thể suy lượng được, chẳng có gì sánh bằng được, nên là bất khả đắc. Nhận đến nhất thiết chủng trí tướng cũng là như vậy. Này Tu Bồ Đề, ý anh nghĩ sao? Bất khả tư nghị dẫn đến vô đẳng đẳng là khả đắc. Chăng sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là khả đắc chăng? Ngài Tu Bồ Đề Phật bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải khả đắc. Phật dạy này Tu Bồ Đề, hết thể pháp hết thể các pháp đều là bất khả tư nghị, dẫn đến đều là vô đẳng đẳng. Này Tu Bồ Đề, Phật pháp bất khả tư nghị nên cũng là bất khả tư nghị tướng, dẫn đến Phật pháp là vô đẳng đẳng nên cũng là vô đẳng đẳng tướng. Này Tu Bồ Đề, bất khả tư nghị có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn được, bất khả xứng chẳng có nghĩa là chẳng có thể xứng lượng được, bất khả lường nghĩa là chẳng có thể so lượng được, vô đẳng đẳng có nghĩa là chẳng có thể sánh bằng được. Này kỳ bất khả xứng bất khả lượng, vô đẳng đẳng như hư không, bất khả tư nghì bất khả xứng bất khả lượng, vô đẳng đẳng vậy. Này Tu Bồ Đề, Phật pháp bất khả tư nghì dẫn đến là vô đẳng đẳng như vậy, nên hết thảy thế gian trời người Atula chẳng thể nghĩ bàn được. Phật lúc trước sang cái phẩm này thì có 500 vị tỳ kheo, 20 vị tỳ kheo ni, chẳng còn thọ hết thể pháp, được lậu tầng, được tâm giải thoát, chứng quả vị A-la-hán, có 60,000 ưu bà tất, ưu bà di, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, lại có 20 vị đại bồ tát, được vô sanh pháp nhãn, và sẽ được thọ ký ngay trong hiền kiếp. Đây là cái phần, đó là phần cuối của cái phần vấn trước, tức là hỏi về trước. Vì Ngài Tu Bồ Đề đặt Phật, sau khi mà hiểu được cái bát nhã ba la mật tướng rồi đó, tức là sau khi là đã thâm hiểu được bát nhã ba la mật tướng, cho nên Ngài ở nơi các pháp được vô Ngài. Rồi Ngài sanh tâm hoan hỷ, thương xót cho đến những người sau, cũng như thương xót cho mình, Ngài mới đặt Phật rằng, và Đức Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật, vì đại pháp sự, vì bất khả tư nghị sự, vì bất khả chứng, bất khả lượng, vì vô đánh sự mà khởi phải không? Phật ánh chứng trên lời của Ngài Tu Bồ Đề, mà giải thích thế khiến cho Tu Bồ Đề cùng chúng hội được hoan hỷ tín thọ. Thì ở đây Ngài nêu ra nè, Bát Nhã Ba La Mật là vì đại pháp sự mà khởi, Bát Nhã Ba La Mật là vì bất khả tư nghị sự mà khởi, Bát Nhã Ba La Mật là vì bất khả chứng sự mà khởi, Bát Nhã Ba La Mật bất khả lượng sự mà khởi, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Bây giờ chúng ta biết chữ đại pháp sự, ở đây nói chữ đại pháp sự. Bát Nhã Ba La Mật khi mà khởi thì phải là vì đại pháp sự. Mà đại pháp sự là gì? Thì đại pháp sự tức là cứu độ hết thảy chúng sanh khỏi khổ đau, khỏi ách nạn. Nói đến chữ đại pháp sự, tức là vì đại, vì cái hành pháp lớn, mà cái hành pháp lớn đây tức là phải cứu độ hết thảy chúng sanh. pháp sự cũng là đại pháp sự của Đức Phật là bất khả tư nghi, tức là chẳng thể nghĩ bàn. Thương xót chúng sanh mà Đức Phật ở trong khắp mười phương dùng bình đẳng pháp để mà dìu dắt chúng sanh đến niết bàn, thì cái đó gọi là như vậy, gọi là bất khả tư nghị sự. Cho nên nó có nhiều vị Bồ Tát á, khi mà họ tu đắc được vô sanh pháp nhẫn rồi, đấy là đắc được cái vô sanh pháp nhẫn rồi đó, thì vẫn chẳng ly chúng sanh, đắc vô sanh pháp nhẫn. Nói chữ vô sanh pháp nhẫn tức là nơi cái thể để vô sanh mà diễn bày, tức là đã xóa bỏ được cái ta, cái tự ngã, tức là cái ngã tâm. Khi mà mình ở nơi cái trú ở nơi cái thể vô sanh, tức là trú ở nơi chỗ vô sanh, trú ở nơi cái bản thể thanh tịnh trong sáng mình khỏi. Cho nên ở đây nói rằng có nhiều Bồ Tát được vô sanh pháp lạc rồi mà vẫn ly, vẫn chẳng ly chúng sanh. Tức là khi mình đã đạt đến cái chỗ thậm thâm pháp, mình biết rõ tất cả các pháp là vô tướng, là như tướng. Khi mình biết rõ cái bản thể của nó là vô tướng, là như tướng. Nhưng mà khi mình khởi ra, tức là mình diễn bày ra đó, thì các vị Bồ Tát này chẳng ly chúng sanh và cũng chẳng nhập niết bàn. Bởi vì các ngài biết rõ cái tướng của niết bàn là hư không tướng. Niết bàn nó chỉ là danh tự tướng là hư không tướng, mà chẳng có cái chỗ để mà nhập niết bàn. Cho nên á, chư vị Bồ Tát đấy đã mặc dầu đã vĩnh viễn ly dục. Vĩnh viễn ly dục là tại sao? Tức là các ngài không mang cái đặc trưng là vô nhiễm. Tức là coi như các ngài đã nhận ra cái thể của các pháp á, nó là vô nhiễm. Cái thể của các pháp á, là coi như là vô tướng tướng. Thì như vậy, từ trú ở nơi cái vô tướng tướng đó, tức là trú ở nơi chỗ vô trú đó, mà các ngài, mà các ngài hiện thọ năm dục. Hiện thọ năm dục tức là tài sắc danh thực thầy. Nghĩa là không có nhập niết bàn, cùng chung với chúng sanh, vẫn chẳng ly, tức là vẫn thọ năm dục. Nhưng mà các ngài thọ năm dục mà lại không nhiễm vào năm dục. Tại sao? Bởi vì trú trên Ma Bát Nhã Ba La Mật, vì thương xót chúng sanh, luôn luôn các ngài diễn bày. Nhưng mà diễn bày trên cái gì? Tức là trên cái ý niệm từ bi, trên cái niệm khởi từ bi, mà diễn bày trên cái niệm khởi vô trụ vô chấp là tùy bệnh để mà cho thuốc. Cho nên gọi là vì đại pháp sự. Thật sự ra là vô pháp là đại pháp sự, chẳng có tu chấp vào pháp nào hết á, thì cả đó gọi là đại pháp sự. Và khi khởi ra là giải quyết toàn bộ những cái khổ đau, những cái khổ đau cho chúng sanh nào, tức là những cái chúng sanh tâm, những cái mà còn trú nơi ngã tâm, gặp những cái vấn đề bức xúc, gặp những cái vấn đề mà mình thấy mất muốn, thì ở nơi đó, những ý niệm tỉnh giác, những ý niệm mà gọi là coi như những ý niệm bừng sáng ra trong cái thực tại của tuệ giác á, tức là trong cái hiện thực của sự tỉnh giác. Mà khi trong cái hiện thực của tỉnh giác vô trụ vô chấp vậy, thì hưởng thọ năm dục, chính mình chúng là vẫn thọ năm dục, tài sắc danh thực thì, nhưng mà biết rõ năm dục nó là tánh không, biết rõ bản thể của tâm vẫn là tánh không. Cho nên khi hiện thọ năm dục thì không thể nào lường được. Các ngài hiện thọ năm dục như vậy, nhưng mà chúng sanh không lường được. Không lường được tức là không có thể nào suy tư về đó được. Bởi vì các ngài là ở nơi cái thế vô trú, vô trụ. Cho nên mình dùng cái tư duy nào để mình tư duy về cái sự hưởng năm dục lạc của các ngài thì cũng không thể nào bàn được, cũng không thể nào tư duy được. Như vậy thì cái này có phải là đối tướng không? Tức là cái này là không phải đối tướng, Như nãy giờ tôi trình bày ra là cái này không phải là đối tượng giữa ta và người, giữa cái nhìn của mình và nhìn về người khác để cho biết họ có giác ngộ hay không. Mà đằng này là cái nhìn rõ về bộ mặt của ta có giác ngộ hay không. Nhìn rõ nó cái pháp sự của ta, nó có phải là đại pháp sự, có phải là vì thương xót chúng sanh ta, vì thương xót cái chúng sanh ta vô minh hay không. Như vậy thì mỗi lời nói, mỗi ngôn ngữ, mỗi cử chỉ chúng ta phát khởi ra độ chúng sanh nào và ban vui cho chúng sanh nào. Mà muốn ban vui cho chúng sanh đó, muốn cứu khổ cái chúng sanh đó, tức là chúng ta ở nơi cái gì, tức là ở nơi cái mảnh đất vô sanh, tức là đạt được cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Từ nơi đó khởi niệm đại từ đại bi thì trước nhất là độ chúng sanh ở nơi chính mình. Tôi không nói là độ chúng sanh nào cả. Đó. Ai thương xót mình, những cái khổ đau, những cái quằn quại, những cái mắc mưu, những cái mình thắc mắc ở trong tâm tư của mình, ai độ cho mình? Nếu mà mình nhìn rằng cái hiện tướng của người đó để cho mình kết luận là người đó có giải thoát hay là người đó có được niết bàn hay là người đó có được tu chứng, thì cái đó cũng như chỉ những cái tâm niệm như vậy, những cái tâm mà gọi là những cái tâm vô minh như vậy á, thì cũng như đó. Và mình nghĩa là mình tức tưởng, mình tư duy về một cái nội chứng của một người hay là một sự giải thoát của một đối tượng nào đó, mình phóng thể vào đó, thì cũng giống như Đức Phật đó, dụ là tất cả những tên mù mà rờ voi năm cúng vào đầu. Cho nên cái đại pháp sự ở đây là cái gì? Đại pháp sự của chư Phật. Mà chư Phật là ai? Tức là đại pháp sự của những ý niệm giác ngộ, tức là những cái những cái thực tại tính giác trong tinh niệm, gọi là chư Phật. Chứ không phải chư Phật là mình đếm từ vị Phật này và vị Phật kia, bởi vì bản thể của Phật là vô tướng, thì cái vị Phật nào? Phật là chỉ là một danh tự chỉ rõ về cái sự giác ngộ. Như vậy thì chư Phật ở đây tức là hàng niệm của mình. Mà mỗi niệm là một vị Phật. Mỗi niệm là dẫn thí Phật. Mỗi niệm là tinh tấn Phật. Mỗi niệm là phổ hiền Phật. Mỗi niệm là phổ quang Phật. Mỗi niệm là phổ minh Phật. Mỗi niệm là ly cấu Phật. Thì tất cả những ý niệm đã phát khởi ra để gì? Để độ hết chúng sanh. À, khỏi các khổ đau. Trong khi chúng sanh mình khổ đau, mình không đổ được, mình đổ chúng sanh nào. Những cái mắc mưu, những cái quằn quại, những đau thương ở trong lòng mình á, mà mình không phát khởi niệm từ bi mình đổ, thì bây giờ chờ ai nè? Mình là khởi ý niệm từ bi để tôi đổ người đó, nhưng mà khi mà mình đã đau thương, đã quằn quại, thì ai khởi ý niệm từ bi đổ cho mình? Chẳng lẽ đi năn nỉ người ta khởi à? Năn nỉ người ta khởi thì cô khởi dùng chăng cái niệm từ bi để đưa con đỏ thôi. À, hay là này, khởi bà khởi. Bà nào khởi đấy? À, Đức Bà khởi, Đức Thánh khởi. Đức Thánh vậy chứ, làm Thánh. Thấp mình nói gì mình nói à, thấp cái nhân là mình nói gì mình nói. Bạch Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hay là bạch Ngài con là tên đó, pháp danh đó, là ngày nay có những cái đau khổ đó, ví dụ thấp cho Ngài ba cái nhân, Ngài chín cho con và Ngài giải quyết cái khổ đau đó cho con. Ngài nói là ta cũng muốn giải quyết cho ngươi, nhưng mà ta phải biến ta thành ngươi mới được. Như vậy thì ở đây á, đại pháp sự của chư Phật, tức là đại pháp sự, tức là những cái pháp mà vô trú vô chất, đó gọi là đại pháp sự á. Chẳng có pháp gì lớn á. Đại pháp sự tức là pháp lớn. Nhưng mà những cái pháp gì lớn? Pháp mà không tụ, không chấp, mà đưa ra, diễn bày ra trong từng niệm, mà làm cho được tỉnh giác, làm cho thoát khỏi những cái vòng xích của khổ đau, làm cho thân tâm được an lạc. Nam thì đó gọi là thương chúng sanh, gọi là không bao giờ xả bỏ chúng sanh. thật sự chúng sanh quá đau khổ rồi, nhưng mà mình thì không bao giờ mình thương, mình cũng ích kỷ, không thương. Đó. Chúng sanh quá đau khổ mà mình là Bồ Tát mà không bao giờ thương, lúc nào cũng bỏ qua một bên để đi độ với chúng sanh khác. Chúng sanh này nó thưa kiện mà kẻ đó. Cái chúng sanh đang quằn quại, đang đau thương, đang vô minh ở trong lòng của chúng ta, phát khởi cái gì? Phát khởi sự tỉnh giác, phát khởi sự an nhiên tự tại, phát khởi tất cả những cái đó từ nơi cái mảnh đất vô sanh, đạt tới cái chỗ vô sanh pháp đẳng. Cho nên vẫn không ly năm dục, vẫn ở, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn mặc, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi. Đó là đồng cư với chúng sanh. Chứ không phải mình đồng cư với chúng sanh là mình chuông vô giữa chúng sanh mình sống. Mình không cần chuông vô thì mình cũng đã sống rồi. Đây là đồng cư với chúng sanh, tức mình đương cùng với những cái tâm mang đầy tính dục của mình á. Mà mình nằm ở nơi cái chỗ mang đầy tính dục đó, rồi mình chiều uống theo nó, rồi mình sao? Mình năn nỉ nó, mình chiều uống nó, mình trừng tâm với nó, rồi mình giải tỏa tất cả những cái đó. Gọi là cái gì? Tức là đồng cư với chúng sanh, hưởng thọ năm dục mà không bị năm dục cuốn lột. Nếu mình uống nước mình thấy có đã không? Mình đương khang, mình uống nước thấy có đã khang không? Thế nào? Mình đương năm lực, giờ mình vào cái chỗ mát, mình thấy có thấy thoải mái không? Như vậy là mình cứ hưởng thọ năm dục không? Đó là hưởng thọ năm dục là tài sắc, trong đó những cái tên đầu sọ là tài sắc danh thực tùy cả đủ. Nếu mà mình cứ vướng bắt có khổ đau ở trong cái sự hưởng thọ, nếu sự tỉnh giác ở trong chỗ hưởng thọ đó vẫn là tùy thuận chúng sanh tâm đó, nhưng mà vẫn không mất mưu, không quằn quại, không đau thương, thì đương nhiên cái đó là Bồ Tát hoàn độ chúng sanh. Và độ hoàn ở chỗ nào? Đồng cư với chúng sanh, đồng cư với chúng sanh và độ thoát chúng sanh đi đến chỗ niết bàn an lạc. Thì là nếu không đồng cư thì mình chướng với nó, giữa nó và mình là mâu thuẫn. Mà đằng này mình không có mâu thuẫn, mình bực, mình tức. Mà bây giờ mình hóa giải sự bực tức thì ai hóa giải giùm cho mình? Là Bồ Tát đã hóa giải giùm cho mình. Mà khi Bồ Tát đã hóa giải sự bực, sự tức, sự tham cầu, nó đương tham cầu một cách gây gắt, nó đương mong muốn một cách muốn chết. Vậy mà, Bồ Tát vẫn lăn lộn vào nó, năn nỉ nó, cứu nó cái khổ của nó, ban cho nó cái vui. Và mình thấy sống đơn độc như vậy, sống trong cái tịch cốc cô liêu như thế này, sống đơn độc như thế này, mình nghe lại mình, nghe cái tiếng nói của chính mình thấy nó ấm áp làm sao. Trong khi mình đi cầu một tiếng nói ấm áp khác, mà là càng cầu mình thấy càng khát vọng. Bồ Tát nào cứu cho mình? Đó, cho nên là thường ban pháp cho chúng sanh, vô lượng Phật pháp chẳng xả bỏ chúng sanh nào, không xả bỏ một chúng sanh nào. Và đại pháp sự của Phật cũng là bất khả tư nghị, chúng sanh không thể bàn được, nó không có thể nghĩ tới được. Không bao giờ ngờ được, mình cũng không bao giờ ngờ được rằng mình, nghĩa là trong cái chỗ mà chật vật như vậy, trong cái chỗ túng thiếu, trong cái chỗ quằn quại như vậy mà lại có những ý niệm an nhiên. Mình cũng không ngờ được, không thể nghĩ bàn được. Nhờ cái gì vậy? Nhờ hành thâm bát nhã ba la mật đề. Đó. Nhờ chư Phật hộ niệm, đó là chư Phật hộ niệm, là vì hành thâm bát nhã là chư Phật hộ niệm. Chư Phật nào? Chư Phật đâu có đứng bên ngoài, chính cái ma ha bát nhã ta la mật đa đó là Phật, là mẹ con đẻ ra chư Phật được đó. Hộ niệm, chư Phật hộ niệm, chư Bồ Tát hộ niệm, vươn lên, vượt thắng hơn, gọi là vượt thắng hơn thanh văn, vượt thắng hơn tất cả. những cái ý niệm mà từ ở nơi cái chỗ mà cái thể trong sáng thanh tịnh vô sanh kia, những ý niệm nó bừng sáng lên, giải thoát tất cả những ý niệm đang tối đó, là cái chỗ mà chúng sanh bất khả tư nghị, không thể nghĩ được, nó không lường được. Tôi nghĩ là đáng lẽ là tôi chết rồi, nhưng mà tôi vừa nhìn, tôi vừa thấy một cái bóng dáng, tôi vừa nhìn lên một cái ảnh tượng của Phật, tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa nhìn lên cái tượng nó bằng xi măng cốt sắt, cái tượng nó bằng giấy, nó có nói gì đâu, có nói gì mình đâu, nhưng mà tự nhiên mình hồi quang phản chiếu. Từ cái chỗ hồi quang phản chiếu, chỉ trong một cái tích tắc phủi toàn bộ một cái núi cao của tội lỗi, một cái núi cao của sự đau thương, cho bạo hạt. Cho nên vì thương xót chúng sanh, cứu độ chúng sanh, mà chư Phật ở khắp mười phương thường dùng bình đẳng pháp để dìu dắt chúng sanh đến niết bàn. Bình đẳng pháp, tức là coi như mình không có bí thử, không còn hơn thua, không còn cái mà phải cái, tức là coi như dùng bình đẳng pháp đối với cái quằn quại nào cũng giống cái quằn quại nào cả, bất cứ một cái đau thương nào cũng như thế thôi. Nó cũng chỉ là tâm thức vẽ vời thôi. Tất cả nó đều là hư không tướng, tất cả nó đều là vô tướng tướng. Cho nên nếu biết nó là vô tướng tướng thì cái gì quan trọng? Ở trên đời này cái gì quan trọng? Cái gì mà khi mình tu tâm vào đó, và hơn nữa mình bị buộc vào đó, thì cái đó là quan trọng. Dù là một cái dầm mà nó đâm vào tay mình nữa, cái khi nó quan trọng thì nó vẫn là quan trọng. Cho nên thị hiện hiện thọ năm dục để phương tiện quá độ chúng sanh, các ngài phát đại thệ nguyện thọ sanh thân làm những việc khó làm. Như vậy những ý niệm đó là những ý niệm vượt thoát, và những ý niệm vượt thoát đó là phải chịu khổ thay cho chúng sanh, chịu khổ thay cho chúng sanh. Nên, tức là các ngài phải chịu khổ thay cho chúng sanh làm những việc khổ khó làm, tức là những ý niệm mà vượt thoát đó, những ý niệm mà đi đến chỗ bản thể thanh tịnh trong sáng, đó là những ý niệm, nghĩa là coi như những ý niệm đó nó vượt, nó gọi là thắng xuất hơn tất cả, gọi là vượt thắng hơn tất cả những ý niệm khác. Cho nên gọi là chịu khổ cho chúng sanh làm những việc khổ khó làm. Cái gì khổ? Bởi vì chúng sanh nó chấp ngã khổ, mà các ngài đã xả bỏ sự chấp ngã thì có cái gì để các ngài gọi là khổ nữa? Cho nên gọi là chịu khổ thấy cho tất cả chúng sanh làm những việc khổ khó làm. Đối với các ngài chẳng có gì là việc khổ. Tức là những ý niệm đó, các ngài, tức là nói những ý niệm trong sáng, ý niệm cao đẹp, những ý niệm thanh tịnh phát xuất từ chỗ vô trụ vô chấp, đó là các ngài, đó là chư Phật, đó là chư Bồ Tát mười phương đang hộ niệm cho chúng ta. Nói để mà gọi là mô phỏng, gọi là phong phú hóa nó ra, thật sự là từ cái niệm vô minh, rồi một cái niệm, những cái niệm ý niệm tỉnh giác, nhìn sâu vào bộ mặt thật của mình, những cái tiếng huyền diệu của chân tâm, những cái tiếng lòng thanh tịnh trong sáng đó tự nhiên dạy những cái chúng sanh khổ đau của chính mình, và để cho nên nhận thấy rằng tất cả những cái đó là bâm văng huyền hư của những tâm thức vô minh mà nảy sinh, điên đảo nảy sinh. Xả thiền định lạc để cùng chung sống với tất cả chúng sanh. Xả thiền định lạc tức là không tụ chấp. Nếu mình tụ chấp là chướng ngại, thế giờ mình tụ chấp vào cái pháp môn tu của mình thì đó là chướng ngại. Dù nó có pháp môn cao tuyệt gì, có pháp môn hay gì, thì tất cả những cái đó là chướng đạo, là sở phi chướng. Cho nên xả thiền định là vui thú trong sự an nhiên tự tại. Nhưng mà vui thú trong sự an nhiên tự tại thì đương nhiên khi mà mình tu vào cái chỗ mà vui chỗ hỷ lạc, trong cái chỗ an nhiên tự tại đó, thì mình kiềm giữ được bao lâu? Khi duyên cảnh đã ập đến thì sợ là mình đã kiềm giữ được bao lâu? Mà nếu mình không kiềm giữ được thì nó từ cái chỗ an nhiên tự tại đó, nó bước qua cái chỗ rắm rối, nó bước qua cái chỗ mà gọi là sự tối buộc. Do đó hai cái đó nó luôn luôn mâu thuẫn, và biết rõ sự tối buộc và cũng như sự giải thoát nó đều là cùng một cái tự tánh không, tức là đều trong cái thể tánh không, thì cả sự tối buộc và cái sự gì, sự giải thoát, thì cả sự tối buộc và giải thoát nó đều mang cái tính chất bình đẳng. Mang cái tính chất bình đẳng, ở nơi cái thể tánh không nó mang tính chất bình đẳng. Cho nên xả thiền định lạc, tức là mình đạt trong cái chỗ tu chứng. Mà đạt trong cái chỗ tu chứng thì mình trú vào cái chỗ tu chứng đó để tưởng chừng như mình đã bước qua bờ bên kia. Nhưng ngay cái chỗ mình trú đó, ngay cái mảnh đất mình đương định vị đó, thì chính cái mảnh đất đó là cái vũng sinh để đưa xuống chỗ sanh tử luân hồi. Đồng sự với kẻ ác mà phương tiện giao hoa, tức là không tránh khỏi những ý niệm xấu ác đâu, không tránh khỏi những chúng sanh chúng sanh ác từ ở trong tâm mình khởi, vì sự bất xúc còn trong cái chỗ vô, tức là trong cái vi tế vô minh, nó luôn luôn tiềm ẩn ở bên trong, bởi vì nó lé lên là nó cứ chụp tắt, mà vừa khởi là vừa chụp tắt, nắm lấy nó để làm tự ngã, nuối tiếc vào cái ý niệm viễn hư đó, lấy đó làm tự ngã, và tưởng chừng như nó là cái ngã, nhưng mà thật sự ra cái ngã là nó thật, cái ngã thật là vô tên vô tuổi vô tướng. À, cái ngã thật là vô tên vô tuổi vô tướng. Thực sự với kẻ ác để phương tiện để phương tiện giao hoa họ vào trong pháp hội để hướng dẫn, để hướng dẫn chúng hội, như vậy gọi là bất khả tư nghị sự. Sanh chẳng có ai có thể nghĩ bàn được về các cái pháp sự bất khả tư nghị của chư Phật và chư Đại Bồ Tát, không có ai nghĩ bàn được. Không ai nghĩ bàn được, tức là những ý niệm mà còn ngã tâm không bao giờ lường được. Cũng như có nhiều vị hỏi thế à, bây giờ nghĩa là chúng ta nếu mà tu tập á, thì chúng ta nên nghĩa là coi như tu trên cái pháp gì để mà được giải thoát, tu trên cái pháp gì. Thế bây giờ mình nói là tu trên cái thánh pháp để được giải thoát. Không? Thì khi mình nghĩ rằng tu trên thánh pháp để được giải thoát đó, thì cái pháp đó, cái pháp mà mình cho nó là thánh pháp để được giải thoát đó, thì cái pháp tu đó gọi là phàm phu pháp. Nên mình vừa hỏi là mình thấy đã vô minh ngay mà. Thì mình vừa đặt một cái nền tảng, một cái là chọn ngay cái chỗ đặt đó là vô minh. Do đó cho nên cái pháp sự bất khả tư nghị của chư Phật và của chư Bồ Tát thì chúng sanh không thể suy lường được. Tại sao không thể suy lường được? Bởi vì suy lường là có định vị, suy lường là có ức tưởng, có hạn lượng. Đã có ức tưởng, có suy lường là có hạn lượng. Mà đã có hạn lượng thì không bước vào Phật đạo được, không bước vào Phật pháp được. Nhiều anh có ngồi anh suy tưởng ra, nghĩa là giả sử đầy thế gian mà đều như xá lợi Phật, ngồi chung suy lường cũng không lường được Phật. Hạng bất thối Bồ Tát số đông như hành xa, ngồi chung suy lường cũng không thể lường được Phật. Như vậy Phật là cái gì mà không lường được? Phật chính là chỗ, là nơi cái chỗ vô tụ, vô chấp, vô niệm, phi tu, phi chứng. Mà anh còn lường được tới cái chỗ mà gọi là tới cái chỗ ức tưởng được để mà suy lường thì cái đó không phải là quả vị Phật rồi. Quả vị Phật ở nơi chỗ đó không vô niệm, vô trụ, vô tu, vô trực. Cho nên cái thứ ba, đại pháp sự của chư Phật là bất khả xứng sự, chẳng có chúng sanh nào có thể tư duy xứng lượng được. Bát Nhã Ba La Mật khai thị thập tướng pháp là trí tuệ thâm diệu, chẳng phải trí tuệ thế gian cạn cợt và thô thiển. Bát Nhã Ba La Mật quảng đại mênh mông, chẳng phải trí huệ thế gian thiển cận hẹp hòi. Bát Nhã Ba La Mật đem lại lợi ích cho chúng sanh, khi tu chưa thành thì cũng được vô lượng phước báo ở cõi trời, ở cõi người. Khi tu đã viên mãn rồi thì được nhất thiết chúng trí, được quả vị Phật, chư Phật và chư Đại Bồ Tát dụng trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật mà hành pháp thật sự. Khi mà mình tu chưa thành thì mình cũng đã được phước đức vô lượng. Mặc dù mình chưa đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu việt, nhưng mà bởi vì mình có học về Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, cho nên nó đã có nhiều phước đức lắm. Đã có nhiều phước đức, tức là trước kia thì mình thiếu phước. Đáng lẽ cái chuyện đó là mình nóng giận, mình chửi bới. Vì người mình nóng giận lên, người chửi bới, người đầy dẫy tham sân si, thì đương nhiên người đó người thiếu phước. Hôm nay bây giờ mình học Bát Nhã Ba La Mật, cho nên mình thấy mình nó cười. Nhiều khi mình chửi, mình giận ai, mình hờn ai, mình ghét ai, mình thấy mình cười. Mà mình thấy mình cười á, mình thấy mình thấy cười, mình phát cái tâm quan hỷ là mình đã có vô lượng phước đức, gọi là vô lượng phước đức. Mặc dù chưa thành, nhưng mà đã có vô lượng phước đức. Thường thường ta nói vô lượng phước đức là cái kiếm được chút cháo gì đó thì mình có... Nếu được cái gì đó mà đằng này là mà mình giải tỏa được cái câu nhiễm của mình, giải tỏa được cái gì, tức là cái phiền não, cái trói buộc của mình là phước đức, là phước đức rồi, tức là cũng được vô lượng phước đức ở cõi nào, ở cõi trời, ở cõi người. Tại sao vậy? Tức là mình giữ được cái niệm thiện và giữ được cái ý niệm trong sáng ở cõi người. Đúng là con người chứ không phải là súc sanh, không phải là ngã quỷ, không phải là Atula, mà cũng không phải là địa ngục. Như vậy mình đúng đắn là con người, tức là đầy đủ cái gì? Đầy đủ những cái đức tính, đầy đủ những đức tính mà gọi là coi như có khả năng tiến vào bậc thánh, mà cũng có khả năng tiến vào cái chỗ quả vị Phật. Cái đức tính của con người là như thế. Người tức là đầy đủ sự thiện pháp. Nếu nó vượt trội hơn cái thiện pháp là cõi người, là cõi trời. Những ý niệm đó mình giữ được những ý niệm trong sáng, những ý niệm thanh tịnh và những ý niệm mà mang cái đặc trưng là ban. Mình đạt tới cái chỗ thành thâm Bát Nhã rồi thì mình sẽ đạt tới cái chỗ quả vị Phật, tức là được nhất thiết chủng trí, là được Như Lai trí, tức là được trí nhận ra được cái thập tướng của các pháp tùy duyên bất biến ở trong mọi việc mọi sự, mà chẳng đến chẳng đi, cũng chẳng sanh chẳng diệt. Mình tới cái chỗ an nhiên tự tại thì cái đó là mình chưa được, bởi vì cái tâm của mình là có lúc được lúc không. Cái tâm của mình bữa trước tôi đã nói, tôi thí dụ để quý vị thấy rõ là cái tâm mình nó hay giật, là coi như vẫn còn giật lui giật tới, thành thử ra nó vẫn có những cái chưa đạt. Hết thể chúng sanh chẳng ai có thể tư duy xứng lượng về các pháp sự bất khả xứng của chư Phật, của chư Đại Bồ Tát. Thứ tư là đại pháp sự của chư Phật là bất khả lượng. Nãy giờ tôi đã nêu ra mấy chỗ là bất đại pháp sự này, bất khả tư nghị sự này, bất khả xứng sự này, xứng sự. Và thứ tư là bất khả lượng sự. Đại pháp sự của chư Phật là bất khả lượng, chẳng có chúng sanh nào có thể suy lượng được. Vì sao? Vì dù thường, dù là thường, là vô thường, là thật, là hư, là hữu, là vô, thì các pháp bản lai nó vẫn là vô tướng, cho nên bất khả lượng, tức là chẳng có thể lường được. Lại có người cho rằng, hay là lại có thuyết nói rằng chất tướng là hạn lượng, chẳng chất tướng là vô hạn lượng, là vô lượng. Bát nhã ba la mật chẳng có chất tướng, cho nên bát nhã ba la mật là bất khả lượng. Lại nữa, này Tu Bà Đề thường hành bốn vô lượng tâm, nên nói bát nhã là bất khả lượng. Trí tuệ thế gian phàm phu, trí tuệ hàng nhị thừa thì có hạn lượng, còn trí tuệ chư Phật, trí tuệ chư Bồ Tát là vô hạn lượng, cho nên bát nhã ba la mật là bất khả lượng. Hết thảy chúng sanh chẳng có ai suy lường được về pháp sự bất khả lượng của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Đó. Cái chỗ mà bất khả lượng này tức là không thể lường được, chúng sanh không thể lường được. Như vậy thì bát nhã ba la mật khi đã khởi ra thì là dù là thường, dù là vô thường, dù là nói thật, dù là nói hư, dù là nói thường, nói vô thường, nói thật, nói hư, nói hữu, nói vô, thì tất cả những cái nói đó đều là chân thật. Cái lời nói của bát nhã ba la mật là cái lời nói mà chúng sanh không thể lường. Bởi vì sao? Bởi vì hành bát nhã ba la mật thì vô tu tâm, mà đã là vô tu tâm thì chỉ tùy bệnh cho thuốc. Như vậy thì tất cả những lời nói dù thật, dù hư, dù có, dù không, dù hữu là dù vô, là bởi vì đối tượng tùy theo cái căn cơ của đối tượng mà người đã nói ra, chứ người đã không tụ trên một pháp nào để nói ra cả. Cho nên chúng sanh không thể suy lượng được. Cho nên Đức Thế Tôn đã nói rằng 49 năm, trên 45 năm ta đã hoằng pháp, ta chưa từng nói với ai một lời này. Chưa từng nói với ai, và chưa nói một lời nào cả. Nói với ai vậy? Có ai đâu mà nói. Mà nói lời gì? Như vậy thì Ngài chỉ là thị, sự thị hiện. Tại sao gọi là thị hiện? Tại sao gọi là thị hiện? Bởi vì biết, Ngài biết rõ là bộ mặt thật của mình, pháp thân của mình là vô tướng, chẳng đến, chẳng đi, chẳng khứ, chẳng lai. Như vậy thì nơi cái chỗ vô tướng, không đến, không đi, không khứ, lai, thì thị hiện tức là diễn bày ra, thì diễn bày chỗ nào là không được. Nhưng mà chúng sanh tâm thì nó lại phân biệt bỉ thử là chỗ này tại sao diễn bày mà lại diễn bày chỗ kia. Bởi vì chúng sanh tâm. Cái chỗ nào cũng là chỗ nào thì bật hộp quẹt ra lên, đủ điều kiện bật hộp quẹt lên là chỗ đó phát sinh ra lửa. Chứ không phải là tại sao không ở chợ Bến Thành bật mà lại xuống chợ lớn bật chi. Tại sao không ở bếp nhà tôi bật hộp quẹt lên mà lại tới cái bếp nhà người nọ mới bật hộp quẹt lên? Chỗ nào đủ điều kiện, đủ duyên pháp, đủ yếu tố bật lên là anh lửa, là đốm lửa nó phát sinh ra. Và ngay tại đó nếu thả thì cái đốm lửa nó liền diệt, tức là duyên nó khởi như vậy thì pháp sự nó, pháp sự nó diễn bày như vậy, duyên nó có như vậy thì pháp sự nó tan, nó tiêu tán như vậy, không có cái gì phải gọi là suy lường, không có cái gì phải nói năng, càng suy lường càng nói năng, càng đi truy tìm nó thì người đó lại càng đi vào cái chỗ mê lộ. Bởi vì bản thể của nó là không đầu mối, không có chung của, bản thể của nó là tịch diệu vắng lành, là vô tướng, mà lại đi tìm cái lấy cái tướng, lấy mình cái niệm khởi của mình là tướng, mà đi tìm cái vô tướng của cái niệm khởi thì cái đó là một điều một điều không thể làm được, tức là một điều phi lý, người ta kêu là một điều phi lý. Thứ năm là vô đẳng đẳng sự, đại pháp sự của chư Phật là vô đẳng đẳng. Chúng chẳng có chúng sanh nào có thể sánh kịp, và cũng chẳng có chúng sanh nào có thể ngang bằng được, gọi là vô đẳng đẳng. Pháp sự vô đẳng đẳng nói ở đây có nghĩa là pháp niết bàn. Pháp sự nói ở đây là pháp niết bàn. Pháp niết bàn là vô đẳng đẳng, chẳng có pháp hữu vi nào có thể sánh kịp. Thế nhưng nên biết ở nơi ba thừa đều có niết bàn, đó là niết bàn của Thanh Văn, đó là niết bàn của Bích Chi Phật, đó là niết bàn của Phật, còn gọi là niết bàn của Đại Thừa. Niết bàn của Đại Thừa là trên hết, chẳng có niết bàn nào sánh kịp, bởi vậy nên nói niết bàn của Đại Thừa là vô đẳng đẳng. Như vậy thì khi bát nhã ba la mật diễn bày ra, khi nào sao? Tức là khi nào cái pháp đó, tức cái ý niệm đó, khi nó diễn ra, nó đầy đủ cái tính chất của từ bi. Mà khi nó diễn ra, khi mà diễn bày ra từ trong tánh thể vô sanh á, mà diễn bày ra với cái ý niệm, với cái mang cái đặc trưng mà từ bi hỷ xá á, mang cái đặc trưng như vậy á, thì cái không có tụ, không chấp trên cái sự diễn bày đó, thì đó gọi là đại niết bàn. Không có cái gì trên hết, đem lại lợi ích bát nhã ba la mật, đem lại lợi ích cho chúng sanh, chẳng có pháp nào sánh kịp, cho nên nói bát nhã ba la mật là vô đẳng đẳng, không có pháp nào sánh kịp. Không có tu ở niết bàn của Thanh Văn, không có tu của niết bàn của Bích Chi Phật, và không tu niết bàn của Bồ Tát, không tu của niết bàn của Phật, bởi vì nó là đại niết bàn, tức là lời nói ra, ngôn ngữ nói ra, diễn bày ra là những cái cỗ xe lớn để chở được nhiều chúng sanh, vừa độ thoát cái chúng sanh ở nơi mình, mà vừa độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh ở nơi khác. Và khi nói chữ độ thoát thì thật sự ra cái người nói đã biết rằng chúng sanh không, tức là chẳng có chúng sanh nào độ thoát. Nhưng mà trên cái bình diện ngôn ngữ, trên cái bình diện diễn bày pháp thì mình phải dùng pháp sự như vậy, cho nên gọi là vô đẳng đẳng. Bát nhã ba la mật là Phật pháp vi diệu đệ nhất, chẳng có pháp nào có thể sánh kịp. Bảo vệ đến bát nhã ba la mật là vô đẳng đẳng, với phương tiện lực của bát nhã ba la mật, hành giả nhập vào thập tướng pháp, trong tất cả các pháp quán, thì pháp quán về thập tướng pháp và pháp quán về tánh không, đó là pháp tối diệu. Trong tất cả các pháp quán, tức là trong tất cả các cái pháp quán, trong cái việc tu tập của mình á, khi mình khởi niệm, bất cứ làm việc gì, bất cứ ở nơi đâu, mà khi dấy lên một niệm khởi, đủ duyên đủ pháp mà dấy niệm khởi, thì luôn luôn quán chiếu về tánh không, luôn luôn quán chiếu về gì, về thật tướng pháp. Mà nói đến pháp thì mình nhận ra là vô sở hữu, mà nói đến cái pháp tánh không, tức là mình rõ biết là nó chẳng có tự tánh. Đó là phá được cái lưới tà kiến chấp, từ đó mình mới không còn có cái kiến chấp. Chứ hiện nay ở trên thế giới có nhiều cái tôn giáo, họ vẫn còn, mình thấy không, họ vẫn còn mang nhiều cái kiến chấp và vẫn mang nhiều cái căn bệnh khác nhau. Tập luyện cho mình được trường sinh bất tử cũng là một cái sự kiến chấp. Tập luyện cho mình xuất hồn ra khỏi cái thân này cũng là một lời kiên chấp. Tập luyện cho mình để giao tiếp với thần linh thì cũng là một lời kiên chấp. Tại thần linh là cái gì? Thần linh là ai là thần linh? Tức là tự nó vẽ vời ra, tức là nó vẽ rắn thêm chân, ngồi đó mà tư tưởng, và tư tưởng tức là thần linh rồi đó. Ngồi đó để mình luyện cho mình đứng được một chân, mà đứng suốt cả ngày ngoài này qua ngày khác thì đương nhiên cũng là một cái pháp luyện. Mà pháp luyện đó thì mình sẽ nhập vào cái cảnh giới, mình nhập vào cái cảnh giới nào, tức là nhập vào cái tưởng chừng như nhập vào một cái pháp giới tín nhiệm màu, đi vào cái chỗ không cùng để gặp với thần linh, nhưng mà thật sự ra nó là một cái gì, nó là một trò huyễn định. Mà cái trò huyễn định này á, mà lầm chấp nó thì gọi là cái định của tà kiến, cái lối định của tà kiến, cái lối luyện tập của tà kiến, và không những không cứu được mình mà đưa chính mình vào mê lộ. Thì trên thế giới này thiếu gì, có nhiều người chạy lên túa cái trên núi tuyết của vùng Hy Mã Lập Sơn, ngồi ở trên núi tuyết cao cả hàng 6.000 thước, 7.000 thước, 8.000 thước, chui vô trong động sâu đó ngồi luyện. Họ luyện được chứ, họ luyện được cái gì? Tức là họ luyện sẽ gặp thần linh. Thần linh là ai? Chính họ là có cái khả năng thành Phật, mà Phật ở nơi họ để đi kiếm thần linh nào, gặp để làm gì, hỏi chuyện gì á, tính toán cái chuyện gì mà phải đi gặp thần linh. Ít ra là mình cũng phải mở được cái kho báu nào đó để gặp thần linh. Thần linh cũng đương tìm chìa khóa để mở kho báu. Mà mình đi tới hỏi ông như không, chìa khóa của kho báu để đâu dạy cho ông chị. Cho nên là nó thì sẽ đi gặp thần linh rồi nó vẽ ra ức tưởng rồi người ta đưa lên báo, đưa lên nghĩa là đài truyền thanh truyền hình, ta nói rằng những người đó đi họ tu như vậy để rồi họ sẽ gặp được thần linh. Thần linh gây chuyện này vậy đấy. Và họ nói thần linh thì cũng giống như là nghĩa là đương nhiên họ vẽ con rầm không có cánh mà vẫn thấy bay như thật. Vì rầm nó bay là nhờ mây. Và đương nhiên là vẽ dưới chân con rầm là một đám mây, nó mây bay. Nhưng mà mình thấy ở dưới trần gian này nè thì đương nhiên mình thấy rõ là răng môi bò trong cái đây. Nhưng mà mình họ vẽ lên bằng cái tư tưởng họ chứ không phải một thần thánh nào hiện tới để mình nói. Họ vẽ lên rồi luyện được chút ít gì đó thì họ đưa ra. Thí dụ như họ gội đầu, họ lấy cát, họ gội đầu, dụi đầu trong cát đó, gội cho nó sạch. Thì họ quan tưởng cát đó là nước. Thì bây giờ mình gọi bằng nước. Có nhiều chúng sanh họ thấy nước là lửa, nó sợ lửa. Nhiều chúng sanh thấy cát là nước, lấy nên cát họ gọi. Đó là do tâm tưởng của chúng sanh, do cái sự mê muội kìa. Rồi có nhiều người họ tập chẩm đầu xuống dưới đất để họ luyện. Trong cái thời gian mà ta chống đầu xuống cái đất vậy á, thì đương nhiên ta nằm ta ngủ xuống nữa. Để mà được cái gì? Chẳng được cái gì á, chỉ có đem lại cái quái dị trên cuộc đời này, mà thiên hạ trên đời này ưa cái quái dị lắm. Ví dụ mình đương đi ở ngoài đường vậy chứ, thấy cái gì là nghe cái gì cái râm một cái là đương nhiên là tụ lại nghe, tụ lại là nghe xem coi thử nó có gì xảy ra. Xảy ra rồi là về cái là mình đưa cái xảy ra đó mình mô phỏng ra, đương nhiên là mình sẽ một nó nói mười nó trăm. Thì cái câu chuyện nhiều khi người ta cũng đưa nêu lên đó. Bà nọ đi chợ mua một ký thịt bò về đi sao cái vỏ nó rách, cái lọt nó rớt xuống đường để che hàng cắn cái ký thịt bò đã nát bấy. Để xăm rồi có một người vừa đi sao tới rồi về nhà kể trời ơi dưới gần chợ chị biết không, bữa nay xe nó cắn nát bấy người thịt banh ra tầm lum. Và nó vẽ ra thiên hình vạn trạng đủ thứ ở trong cuộc đời. Rồi á, bàn xóm nghe vậy nó chạy qua bàn xóm khác, nó trời chị biết bữa nay cái gì chết 5-6 người ở ngoài kia luôn. Rồi cuộc hỏi lại nó có ký thịt bò mà. Đó. Cho nên nó nói những cái pháp đó thì đương nhiên là rõ ràng là không, là điều do cái sự sanh khởi của cái tư tưởng Phật dạy về bát nhã ba la mật, tức là năm khi nên hành bát nhã ba la mật thì mỗi lần khởi ra là bị đại pháp sự bất khả tư nghị. Khi mình khởi cái niệm ý niệm ra để mình diễn bày, khi mình khởi ra một ngôn ngữ cử chỉ hành vi là vì cái gì mà khởi, tức là vì đại pháp sự bất khả tư nghị. Đại pháp sự bất khả tính, đại pháp sự bất khả lượng, đại pháp sự vô đẳng đẳng mà khởi. Như vậy mình không phải đại pháp sự thì mình cũng phải tiểu pháp sự mà khởi. Vậy nè. Ví dụ như bây giờ mình bắt đầu mình hành thâm bát nhã ba la mật rồi á, thì mình mới ra mình khởi nè. Cô lại tôi nói nè. Cái chuyện này rất là quan trọng. Mà cô ấy nha, cái này nói nhỏ với cô thôi nha. Cái này chuyện rất quan trọng. Làm cái người kia nào giờ thiệt sự là muốn tâm họ thanh tịnh mà nghĩ cái gì quan trọng mà lại nói nhỏ nữa là bắt đầu họ hơi ấn ớn. Biết nói gì đây? Đó là đại pháp sự, là tác nhã ta la mật. Làm cho người ta kinh tâm à, làm người ta sẽ là gọi là coi như là làm người ta bị dao động. Mà Bồ Tát mà làm cho chúng sanh dao động, chúng sanh mình muốn khởi nói thì chúng sanh mình trước nhất là chúng sanh mình cũng hơi dao động rồi đó, cũng hơi nghĩa là nó cũng hơi lên máu nó bắt đầu nó tăng lên đó. Đó, nó cũng tăng lên cái đó rồi mới bắt đầu mình nói chứ. Ba đi đây này, tôi nói cho bà biết cái chuyện này là cái chuyện chỉ nói riêng với bà thôi. Tôi nghe bà nhiều lắm rồi đó, nghe vậy nói thật, nghe thì nhiều chuyện nhưng mà chỉ có một chuyện thế này, tôi nói bà để ý có một chuyện mà bà phải giữ gìn cẩn thận nha, cái này phải để ý và phải giữ gìn cẩn thận nha. Đó là làm cho cái người đó anh không ngon ngủ không yên, đó là đại pháp sự của Bồ Tát. Như vậy thì bát nhã ba la mật vì cái gì mà khởi? Vì đại pháp sự mà khởi, vì bất khả tư nghị mà khởi, vì bất khả lượng mà khởi, vì vô đánh đánh sự mà khởi. Nhưng mà mình học như vậy trước cái lúc mà mình ứng xử thì mình có, liệu mình có khởi được như vậy không? Khi mình ứng xử mình liệu mình có nhớ hay không? Cái thằng chúng sanh của mình nó khởi lên trước, cho nên bát nhã ba la mật là nó đẩy đi luôn. Đó. Tất cả bốn cái pháp trên này thì bát nhã ba la mật là vì đại pháp sự bất khả tư nghì, vì đại pháp sự bất khả xứng, vì đại pháp sự bất khả lượng, vì đại pháp sự vô đánh đánh mà khởi. Các đại pháp sự đó đều là Phật pháp, cho nên thế gian pháp tức thì Phật pháp là chỗ Phật. Phải hành tâm bát nhã ba la mật thì thế gian pháp là Phật pháp. Thỉnh thoảng mình cũng có đại pháp sự, ví dụ như bây giờ mình biết rằng nếu nói cái đó ra thì người ta, mình nghe thì mình nếu nói cái đó ra thì người ta đau khổ, cho nên nhiều khi mình im lặng mình nói. Có những cái mình im lặng thì không nói thì để người ta an tâm, nhưng mà có những cái mình nghĩ rằng im lặng như vậy thì còn không nên, nhưng mà nếu mình nói ra thì nói kiểu gì mà để cho chúng sanh nó được an tâm thì gọi là đại. À, vì đại pháp sự nếu mình muốn nói, ít nhất là mình làm cho trong lòng mình thấy có niềm hoan hỷ, đó là có cái pháp lạc, đó là thiện pháp đó, đó là cái tâm từ bi hỷ xã của mình, tâm đại từ đại bi ban vui cứu khổ. Và sau đó mình dùng cái diệu ngôn, tức là mình dùng cái ngôn ngữ chân thật. Cái ngôn ngữ chân thật là ngôn ngữ nó mang cái tính cách giải thoát, ta mang cái tính cách trong sáng để mình nói. Đó, thì như vậy tất cả những cái bốn pháp trên đó, đó đều là Phật pháp cả. Sở dĩ có bốn tên gọi như nhau, có bốn tên gọi như vậy là vì Phật, cũng được gọi là đấng Như Lai, là đấng tự nhiên trí, là đấng nhất thiết trí. Vì Phật có vô lượng công đức nên ngoài bốn danh hiệu này còn Phật có vô lượng danh hiệu khác. Đó. Phật tức là Ba Ha Bát Nhã Ba La Mật, mà Bát Nhã Ba La Mật vì lý do gì mà khởi, tức là Phật cũng như là vì lý do gì mà thị hiện, vì mục đích duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật thì kia, là đưa chúng sanh đến cái bờ giác ngộ. Giải thích thêm đó là về Phật pháp. Phật pháp tức là pháp đó của những bậc giác ngộ diễn bày ra thì gọi là Phật pháp. Như Lai pháp tức là pháp của các đấng Như Lai. Như Lai đây tức là như pháp tướng, hiểu như pháp tướng, diễn nói theo như pháp tướng, nương theo như pháp tướng mà tu thành, thì cái đó gọi là Như Lai pháp. Tự nhiên trí tức là pháp của đấng tự nhiên trí Phật, Nghĩa là nói chung là những người nào hành và bát nhã ba la mật này, hành ma bát nhã ba la mật là tự mình không tìm ra sự giải thoát cho chính mình, đó gọi là tự nhiên trí. Chứ không phải tự nhiên trí là cái trí mình tự nhiên, tự mình đó là nhìn ra và giải thoát những cái mắc mưu, những cái ràng rịt của chính mình, bình sáng ra và giải thoát tất cả những cái đó, tức là tự mình tìm cho mình một con đường giải thoát và được hiểu biết tất cả các tướng, tức là hiểu biết được chân thật tướng, tự mình tìm ra và tìm ra được cái căn nguyên của nó, và sau khi tìm ra được cái bộ mặt thật của nó là mình đã đạt tới cái chỗ gọi là nhất thiết trí hay là nhất thiết chủng trí. Bởi vậy cho nên những người mà đã giác ngộ như vậy đó gọi là đấng tự nhiên trí. Tự nhiên trí tức là tự mình thắp lên cho mình một ngọn tuệ đăng, và ngọn tuệ đăng đó đi đến chỗ giác ngộ viên mãn, đây đến chỗ giải thoát viên mãn. Các cái vị bích chi Phật thì cũng có tự nhiên trí, bởi vì họ do một cái duyên nào đó tự nhiên họ bừng sáng ra thì họ cũng có tự nhiên trí. Cũng họ cũng chẳng phải là tự mình theo người khác để học đạo, nhưng mà tự mình tìm được đạo, không phải theo người khác, không phải nương giá mà người khác, mà tự mình tìm được đạo. Thế nhưng mà bích chi Phật chưa được đầy đủ, chưa được đầy đủ, cái trí đó chưa được đầy đủ, và chưa được đầy đủ về nhất thiết trí, cũng như chưa được đầy đủ về nhất thiết chủng trí như chư Phật. Còn hàng thanh văn, hàng thanh văn thì sao? Hàng thanh văn như là mình ấy, chẳng hạn, do nghe thuyết pháp rồi ý chỉ nơi thuyết pháp đó mà tu hành thì chưa gọi là đấng tự nhiên trí. Nghĩa là mình không phải là đấng tự nhiên trí, mà đây là gọi là chỗ văn tư tu, rồi từ chỗ văn tư tu đó mình có cái giới định tuệ, thì nói lên có bài bản như vậy. Nhưng mà thật sự ra mình nghe là có cái duyên pháp, nhưng mà mình bừng vỡ bên trong thì cái đó cũng gọi là mình tự mình tìm ra một cái ánh sáng cho chính mình, thì mình cũng được gọi là tự nhiên trí. Tức là mình không có tú chấp một cái nghe thì một lẽ, nhưng mà mình tự suy nghĩ để mình chứng biết, để mình đạt được cái thấu suốt được cái tí đó. Đây là nhất thiết trí pháp, tức là pháp của đấng nhất thiết trí. Phật biết rõ hết thảy các pháp hữu vi, vô vi, quá khứ, hiện tại, vị lai, biết rõ hết thảy ba cõi, chẳng pháp gì mà Phật chẳng biết, cho nên gọi là đấng nhất thiết trí. Đấng nhất thiết trí tức là không có pháp nào không biết, cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai, rồi thì hữu vi hay vô vi là biết rao hết, cái pháp gì cũng biết. Thì tại sao mới biết hết? Bởi vì rõ biết của nó, luôn luôn hành thâm bát nhã để rõ biết của nó là tánh không. Mà đã là rõ biết cho nó là tánh không thì tất cả những cái pháp mình nói ra đều là danh pháp, tức là danh tự pháp, chứ chẳng có pháp, chẳng phải là pháp chân thật. Mà pháp chân thật thì bắt ngôn ngữ, bắt sự thật. Ngài Tu Bồ Đề sợ các Bồ Tát mới sơ phát tâm á, tức là sơ phát tâm còn chấp pháp, cho nên chấp cho là chỉ có Phật pháp, chỉ có Như Lai pháp, chỉ có tự nhiên trí pháp, chỉ có nhất thiết trí pháp mới là bất khả tư nghì, mới là bất khả sinh, mới là bất khả lượng, mới là vô bất là vô đẳng đẳng. Nên ngài bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chỉ có Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp, bất khả tư nghì pháp, bất khả sinh, bất khả lượng là vô đẳng đẳng chăng? Phật dạy không phải, Phật dạy Tu Bồ Đề không phải, tất cả các pháp từ nhỏ đến lớn đều là bất khả tư nghi, chứ không phải là lựa mấy cái pháp nào đã là bất khả tư nghi. Bất khả tư nghi, pháp nào cũng bất khả tư nghi ấy. Bây giờ tôi rửa chén có bất khả tư nghi, rửa chén bất khả tư nghi. Giờ tôi quét nhà có bất khả tư nghị là Phật pháp, đã là Phật pháp thì quét nhà cũng là bất khả tư nghị, là bất khả chứng, bất khả lượng. cái quét nhà của cái người mà làm thuê làm mướn thì khác, cái quét nhà của một cái bậc mà gọi là chủ nhà thì khác, còn quét nhà của một bậc mà đã có thánh trí khác. Cho nên pháp nào cũng bất khả tư nghị, cũng là bình đẳng, cũng đều là vô đẳng đẳng pháp. À, vì á, phát xuất từ ma Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đây. Cho nên hết thảy các pháp đều là bất khả tư nghị, dẫn đến đều là vô đẳng đẳng. Phật pháp bất khả tư nghị, bất khả sinh, bất khả lượng, vô đẳng đẳng là như hư không, bất khả tư nghị, bất khả sinh, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Do Phật pháp bất khả tư nghị dẫn đến vô đẳng đẳng như vậy, nên hết thảy thế gian, trời, người, Atula chẳng thể nghĩ bàn được. Ở trong này người ta cuối cùng luận và hỏi ra câu là ở trong này thì khi đến gần cuối cái chỗ mà Đức Phật thuyết kinh tới cái phẩm này đó, thì vì sao á, thì tỳ kheo ni á, thì chỉ có được 20 người đắc quả. Tại sao vì tỳ kheo ni, tại sao có 20 vị được lậu tận A-la-hán, quá ít vậy? Bên kia chư tăng là tới 500 vị. Nhưng bên đây có 20, sao ít như vậy? À, thì luận chủ đó là ở pháp gọi này Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật đó là pháp rất thầm thâm. Vì là pháp rất thầm thâm, rất là vi diệu, là bất khả tư nghị, bất khả sinh, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Cho nên cái này mà chậm một chút đó là đứt bông. À, mà người nữ thì đương nhiên phái nữ thì đa phần là hơi chậm. Tại sao hơi chậm nhỉ? Đây là cái gì hả? Rửa cái mặt rồi cũng rửa lâu. Em chậm à? Cho nên tùy theo căn cứ tí mà sự chứng đạo thì nó có sai khác. Đạo thì đương nhiên là vô ngôn, nhưng mà sự chứng đạo thì nó có sai khác. Cho nên nói vậy bất khả tư nghị vậy, nhưng mà có những cái không thể bất khả tư nghị được, cũng phải có suy lương. Thí dụ như là 20 vị tỳ kheo ni chứng quả vị A La Hán, còn các vị khác chưa được. Cho nên nghe xong là mình tưởng chừng như là mình sẽ thể là bất khả tư nghị, nhưng mà chút nữa xuống như kia ấy, cái xe của mình mà lấy ra sau chút là lại không bất khả tư nghị. Tại đây cho nên có nhiều cái mắc mướu, cho nên là hơi chậm. Rồi á, xong vậy chứ rồi nó nghĩa là coi như người ta nó dễ dàng xá bỏ. Vậy chứ mà gọi là coi vậy chứ mình là do vì cái bản chất cái thương nhiều, mình nặng về cái nhất là người mẹ, người nữ nữa, mang cái tính chất mẹ thương rất là nhiều. Mà báo là mình nghĩa là thâm dân tự tại, thì mình vứt bỏ cái thương thì nó hơi chậm chút, hơi chậm. Nếu nó như vậy tức là coi như là có 20 vị thôi. Cho nên hàng ưu bà tách ưu bà di là còn vướng vướng bận việc đời này, chỉ xa lìa trần cấu thôi, chỉ mới cái xa lìa được trần cấu thôi, được pháp nhãn thanh tịnh thôi, tức là mình có cái cặp mắt trong sáng là cả là quá hay. Đó hàng thì cái là ưu bà tách ưu bà di đó, chẳng có vị nào được lậu tặng. Lậu tặng thì nó ghen, bởi vì nói vậy chứ còn giống như một người mà gọi là xuất gia đầy đủ đạo hạnh, mà ví dụ như mình là người nữ ở tại gia, mình chưa có một ngày xuất gia mà bảo rằng thâm dâm tự tại thì đó là phải bậc gọi là siêu xuất trí tuệ, chuyên hành về ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, tầm cỡ như Di Ma Cật mới được. Cho nên nói như vậy để thấy rằng chúng ta phải tinh tấn, phải kiên trì muốn thoát được cái vòng xích của mình á. Vòng xích của mình chứ không phải vòng xích của người ta xích mình đâu. Nhưng mà cái vòng xích nhau gọi là trường phược ái nhiễm của mình, cái vòng xích mà nặng về cái nghiệp thức mà giới tính về cái ta đó và cái của ta, thì phải hành thâm bát nhã bằng, phải chuyên sâu vào đó thì mới giải thoát được, mới giải thoát được. Trong tỳ kheo tăng thì có nhiều vị lợi căn thượng trí, bởi vì sao? Sao nên cũng có nhiều vị chứng quả lậu a la hán, so với các vị tỳ kheo tăng thì số tỳ kheo ni được lậu tận a la hán ít hơn. Vì sao? Tuy có thâm tín bát nhã ba la mật nhưng mà đa số tỳ kheo ni là chưa có huệ căn lanh lợi. Cái huệ căn này là khó, bởi vì cái huệ căn tức là nhận ra được cái gì, tức là nhận ra được thập tướng pháp. Mà nhận ra được tận tướng pháp tâm tình niệm khởi của mình đã là một điều khó. Vì sao vậy? Bởi vì ái nhiễm nặng. Vì ái nhiễm nặng cho nên không có lợi căn. Mà cái chữ ái nhiễm đang phải người nữ ái nặng đó. Bởi vì họ dù muốn dù không là cái vi tế tiềm ẩn, cái vi tế tiềm ẩn ở bên trong. Chính vì vậy cho nên phải mang cái thân nữ. Bây giờ khử bỏ cái vi tế tiềm ẩn ở bên trong thì họ sẽ chuyển nữ thành nam. Cho nên nữ hay nam là do bởi vì những cái gen vi tế mà gọi là dính nhiễm á, cái gen vi tế nhiễm thẩm thấu nhiều á, và chất trong cái gen vi tế đó thì đương nhiên là nó sẽ biến cái nghĩa là trong cái thể thanh tịnh là không nam không nữ, thì do bởi cái sự nhiễm nặng mà lại là bị biến ra là nữ. Nó phải hiện ra cái tướng nữ. Chứ thật sự cái bản thể đó thì không nam, không nữ. Vô tướng mà, bản thể vô tướng. Nhưng mà bởi vì cái tia, cái gen ít, cái tia ít đó, nó có cái chiều hướng không sâu đậm về cái sự dính mắc. Khi mà nó đã có một cái chiều hướng sâu đậm về sự dính mắc rồi thì nó chuyển theo sự dính mắc. Và khi nó chuyển theo sự dính mắc của từng tùng dương khởi thì nó phải chuyển ra dạng đó. À, cho nên phải hành tâm để mà xả bỏ cái đó đi. Cho nên nói vậy cho bây giờ vừa nói một câu thì có thể là người nam họ có thể bị họ cũng có cái gì, tức là họ có cái gen mà tiềm ẩn mà xả bỏ từ lâu đó. Cho nên nói một câu vậy thì họ có thể nóng giận hay là hờn giận, nhưng mà cái hờn giận sâu về cái tiềm ẩn sâu thì phải nói là nữ. Cho nên trong kinh nói sau thời pháp có 500 vị tỳ kheo tăng được lậu tận a la hán và chỉ có 20 vị tỳ kheo ni được quả vị này thôi. Riêng ở hàng bồ tát thì có 20 vị do trong vô lượng kiếp đã gieo trồng thiện căn tu tập sáu pháp ba la mật, cho nên vừa nghe xong khởi thời pháp liền đưa vô sanh pháp đẳng. Những vị nào mang đặc trưng bồ tát và thường hành cái hạnh xả, cái hạnh từ bi, thì vừa nghe xong cái bài pháp này thì tự nhiên mình thấy có thể đắc vô sanh pháp nhẫn. Hôm nay chúng ta học cái đó. Cái quyển thứ 70 thì hôm sau thì chúng ta sẽ qua tập 8. Trong cái phần này có vị nào hỏi cái gì không? Gì không? Nói gì thì chúng ta hồi hướng. Đồng ngã sơ chất nhớ ta mơ Phật. Chúng ta sang quyển thứ 71. Sang quyển thứ 71 phẩm thứ 50. Phẩm thứ 50 đây là nói về, tức là nhắc về cái sự thành tựu, luận thuyết về sự thành tựu, cho nên gọi là thành biện. Kinh lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật, vì đại pháp sự mà khởi, vì bất khả tư nghị sự mà khởi, vì bất khả tướng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Thật vậy, đúng như vậy, đúng như vậy ngày Tu Bồ Đề. Thâm bát nhã ba la mật là vì đại pháp sự mà khởi, vì bất khả tư nghị sự, vì bất khả tướng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Vì sao? Vì trong thâm bát nhã ba la mật nó bao hàm năm ba la mật, bao hàm cả nội không dẫn đến vô pháp của pháp không, bao hàm bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, bao hàm mười Phật lực dẫn đến nhất thiết chân trí. Ví như vua là bậc tôn quý nhất ở trong nước, uy quyền của các vị đại thần chăm lo việc nước, uy quyền cho các vị đại thần chăm lo việc nước nên an nhẹ. Cũng như vậy, tất cả các pháp từ thanh văn pháp, đức chi Phật pháp, Bồ Tát pháp dẫn đến Phật pháp đều ở trong bát nhã ba la mật cả. Bát nhã ba la mật là pháp tôn quý nhất, hay xuất sinh tất cả các pháp ấy, cho nên nói bát nhã ba la mật vì đại sự mà khởi, vì bất khả tư nghị sự dẫn đến vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Lại nữa này Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật chẳng thủ sắc, chẳng chấp sắc, dẫn đến chẳng thủ nhất thiết chuẩn trí, chẳng chấp nhất thiết chuẩn trí. Nên thành tựu hết thấy các pháp, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì bát nhã, vì sao bát nhã ba la mật chẳng thủ, chẳng chấp sắc, dẫn đến chẳng thủ, chẳng chấp nhất thiết chuẩn trí, nên thành tựu được tất cả các pháp. Phật dạy này Tu Bồ Đề ý nghĩ sao? Sắc dẫn đến thức, có thể thủ, có thể chấp thì chấp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Phật dạy này Tu Bồ Đề ý ăn nghĩ sao? Nhất thiết chuyển trí, vô thượng Bồ Đề, có thể thủ, có thể chấp chung. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng có thể được. Phật dạy lành thấy, lành thấy, này Tu Bồ Đề, ta cũng chẳng thấy sắc dẫn đến ta cũng chẳng thấy sắc dẫn đến thức, có thể thủ, có thể chấp, cũng chẳng thấy nhất thiết chuyển trí, vô thượng Bồ Đề, có thể thủ, có thể chấp. Vì chẳng thấy như vậy nên chẳng thủ, chẳng chấp. Lại nữa này Tu Bồ Đề, ta cũng chẳng thấy Phật pháp, Như Lai pháp, Tự Nhiên pháp, nhất thiết trí pháp, có thể thủ, có thể chấp. Vì chẳng thấy như vậy nên chẳng thủ, cũng chẳng chấp. Lúc bây giờ là chư thiên cõi dục và cõi sắc đàm bạch Phật à, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật thầm thâm khó thấy khó giải, chẳng có suy lường mà biết được, chỉ có bậc thiện xảo vi diệu trí tuệ tịch diệt mới có thể chứng giải được. Nếu người nào thâm chứng giải bát nhã ba la mật này thì phải biết đó là bậc đại Bồ Tát. Người đó ở trong vô lượng kiếp đã cúng dường chư Phật, đã giao tầm thiện tư, đã thân cận với thiện trí thức, mới có thể chứng giải thâm bát nhã ba la mật này. Bạch Thế Tôn, nếu trong cõi tam thiên đại thiên thế giới và bao nhiêu chúng sanh được tiến hành, được pháp hành, được đối quả thanh văn, được đức chí Phật quả, hạch trí, hạch đoạn, thì cũng chẳng sao bằng được vị Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật chỉ trong một ngày. Vì sao người tiến hành pháp hành, người được quả tu bồ đà hoàng dẫn đến a la hán đức chí Phật hạch trí hạch đoạn, tức là Bồ Tát Na Ha Tát vô sinh pháp chẳng. Phật dạy này chư thiên tử, tiến hành pháp hành được tu đà hoàng dẫn đến a la hán đức chí Phật hạch trí hạch đoạn, tức là vào được vô sinh pháp chẳng của Bồ Tát Na Ha Tát. Vậy nếu có chuyện nam chuyện nữ nào nghe thanh bát nhã ba la mật này mà biến chết và tùy độc tụng dẫn đến tu niệm tu tập thì sẽ mau đến được nước bàn thù thắng hơn người. Vì cầu thánh văn hay đức chi Phật đạo mà bỏ bát nhã ba la mật để học theo các kinh thánh văn hay đức kinh đức chi Phật, dù chỉ trong một kiếp hay dưới một kiếp, vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật rộng thiết thượng diệu pháp mà người tiến hành pháp hành, người tu tu đạo hoàng tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, Bất Di Phật đều phải học, chỉ học như vậy mới đến được vô cùng Bồ Đề. Lúc bây giờ hàng tiếp trên cõi dục quả sắc đằng bạch và đằng bạch được chúng tôi thanh bát nhã ta la mật có được gọi là ma ha bát nhã ta la mật. Vì sao? Vì bát nhã ta la mật là bất pháp, bất khả tư nghị, bất khả tư, bất khả lượng. Vô đánh lẽ người hành thanh bát nhã ta la mật, người hành bát nhã ta la mật dù là tiến hành, dù là phát hành, khi đã được thẩm thanh pháp này rồi thì cũng vẫn thành tựu được bốn quả thanh văn đức chí Phật. Do học bát nhã ta la mật mà thành bậc đại bồ tát được vô cùng bồ đề, nhưng thẩm thanh pháp pháp này vẫn chẳng tăng, vẫn chẳng giảm. Chư chúng cõi dục và cõi sắc đặt Phật tâm đồng đến đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu văn Phật và cáo lui trở về thiên cung. Ngài chúng bồ đề bạch Phật, bạch cho chúng tôi bồ tát khê thanh bát nhã tâm mật tích thở chứng giải như vậy thì tùy bản sinh về cõi này. Phật dạy này chúng bồ đề, các bồ tát khê thanh bát nhã tâm mật tích thở chứng giải, chẳng sợ hãi, chẳng nghi hoang, không hủy lên nghe, nghe rồi nhớ lại, chẳng quan sát, trong lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, chẳng hề xa lìa bát nhã ta la mật. Lại thường theo sát bên pháp sư, giống như tâm nghe thường theo sát bên tâm mẹ. Vì thường theo sát bên pháp sư, nên bị Bồ Tát thấy, khi nghe được bát nhã ta la mật rồi, thì miệng liền đập tụng, tâm liền chứng giải. Mới nữa, chứng kiến phải biết vị Bồ Tát thấy, đời trước có tâm là người, mới trở lại sinh làm người. Vì sao thì Bồ Tát thấy đời trước ở tâm là người, đã cầu Phật đạo, đã từng nghe thanh bát nhã ta la mật, đã từng biến chất thọ từ đập tụng dẫn đến chánh niệm tu tập bát nhã ta la mật, nên sau khi mạng chúng trở lại sinh về cõi này, nghe bát nhã ta la mật tức thọ được chứng giải. Ngài chúng Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, có vị Bồ Tát nào ở các cõi khác thành tựu được các công đức như đã nêu trên đây, mà sau khi mạng chúng sinh về cõi này được nghe bát nhã ta la mật tức thọ chứng giải, rồi biến chất thọ từ đập tụng chánh lực niệm tu tập bát nhã ta la mật chánh. Phật dạy này tôi Bồ Đề, có những trường hợp như vậy, có những trường hợp những vị ở Bồ Tát các cõi khác sau khi mạng chung sanh được cõi này, nghe được bát nhã ta la mật tức thở chứng giải, viên chất và sự độc tụng, những chánh lực niệm tu tập bát nhã ta la mật thì phải biết đó là những vị mà đời trước đã từng nghe trước bát nhã ta la mật ở các cõi khác, nên nay mới được cái công đức như vậy. Lại nữa này tôi Bồ Đề, có Bồ Tát theo đức Di Lặc nghe thuyết về thanh bát nhã ta la mật do cái hành tạo mà nảy sinh và gọi này. Lại nữa này tôi Bồ Đề, có Bồ Tát tuy đời trước có nghe thanh bát nhã ta la mật nhưng chưa có thưa hoài về thanh lý ở trong kinh, nên vẫn còn nhiều chỗ nghi. Nảy sinh và gọi này, Bồ Tát được nghe thăm, được nghe bát nhã ta la mật mà cũng vẫn còn có các chỗ nghi chưa được đoạn ngộ. Lại nữa này tôi Bồ Đề, có Bồ Tát khi đời trước có nghe minh ba la mật kia nhưng chưa hỏi về thanh lý ở trong đó, nên vẫn còn nhiều chỗ nghi. Nơi sinh được cõi này, Bồ Tát ấy được nghe bát nhã ba la mật và cũng còn có các chỗ nghi chưa được tỏ ngộ. Lại nữa này tôi Bồ Đề, có Bồ Tát khi đời trước nghe thuyết nội không dẫn đến vô pháp của pháp không, đối nghịch chư tăng lãnh đạo mười Phật lực dẫn đến nhất thiết chủng trí, nhưng chưa có thưa hỏi về thanh lý trong đó, nên vẫn còn nhiều chỗ nghi. Nảy sinh được cõi này, Bồ Tát ấy được nghe bát nhã ta la mật mà vẫn còn có các chỗ nghi chưa tỏ ngộ. Lại nữa này tôi Bồ Đề, có Bồ Tát nghe thanh bát nhã ta la mật hành đúng như pháp này đã có chưa hỏi về các chỗ nghi trong đó, nhưng chưa hành đúng như pháp, nảy sinh cần về cõi này, Bồ Tát ấy được nghe bát nhã ta la mật chỉ trong một ngày liền được tâm kiên cố, thấy nên biết xa rời pháp hội thì Bồ Tát ấy liền khối tâm. Vì sao? Vì đời trước Bồ Tát ấy khi nghe bát nhã ta la mật dù có thiên hoảng chỗ nghi nhưng chẳng có thật thành đúng như pháp bài. Bồ Tát ấy lúc muốn nghe, có lúc muốn nghe, có lúc chẳng muốn nghe, tâm chẳng kiên định, sợ như lăng hầm, nhẹ bay theo chiều gió. Ngày này tôi Bồ Đề, phải biết Bồ Tát ấy sắc tâm hướng được bao lâu, chẳng thường thắng còn thiện tự thích, chẳng thường cúng dường chư Phật. Ở đời trước, dù Bồ Tát đã có được nghe bát nhã ta la mật, nhưng chẳng biết chết, chẳng thọ trì, chẳng đập tùng dẫn đến tánh tánh niệm, bát nhã tâm mật lại chẳng học sáu pháp tâm mật, chẳng học nội không dẫn đến vô pháp tự không, chẳng học bốn định trí dẫn đến tâm thanh đạo, chẳng học mười Phật lực dẫn đến nhất thiết chuyển trí. Này Tứ Bồ Đề, phải biết Bồ Tát thấy nói pháp tâm đại thừa, nếu ít cực tin, ít có yêu thích, nên chẳng liên chết cũng chẳng thọ trì, dẫn đến chẳng chán ác niệm tâm bát nhã tâm mật. Này Tứ Bồ Đề, chuyện nam chuyện nữ nào cầu Phật đạo mà chẳng đến chết thọ trì đập tụng dẫn đến chánh tay niệm thâm bát nhã tâm mật, là người chẳng tu hành, tu hành đúng theo thâm bát nhã tâm mật, dẫn đến là người chẳng tu hành đúng theo nhất thiết chuyển trí. Phải biết chuyện nam chuyện nữ ấy chẳng được sự hộ trì của thâm bát nhã tâm mật, chẳng được sự hộ trì của nhất thiết chuyển trí, ít thể bị lạc vào thanh văn và bất chi bất địa. Vì sao vì chuyện nam chuyện nữ cầu Phật đạo mà chẳng duyên chết chẳng thọ trì, dẫn đến chẳng tánh nhất niệm bát nhã tâm mật, là người chẳng được bát nhã tâm mật, khiến phải được bị khiến phải bị lạc vào nhị thừa địa vậy. Đó đây là cái phẩm biện về cái lời nói về sự thành tựu. Những cái yếu tố mà để thành tựu về thâm bát nhã tâm mật, cái yếu tố thì chúng ta biết rõ rằng là cái đề của Bạch Phật là bát nhã tâm mật là đại pháp sự mật hợp, bất khả tư nghị, tư nghị sự mật hợp, bất khả chuyên sự mật hợp, bất khả lượng sự mật hợp, vô bản đẳng sự mật hợp.